Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 27 tháng 12 năm 2019, gồm có các nội dung sau đây. Tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần 2, bài giảng tĩnh tâm mùa vọng của linh mục giảng thuyết viên Phủ Giáo Hoàng cho giáo triều Roma. Kế đó là tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, và sau cùng là mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha công bố sứ điệp Giáng sinh và ban phép lành với ơn toàn xá cho Roma và toàn thế giới. Lúc 12 giờ trưa thứ Tư ngày 25 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi công bố sứ điệp Giáng sinh tại quảng trường Thánh Phêrô và ban phép lành với ơn toàn xá cho dân Roma và toàn thế giới, gọi là Urbi et Orbi, theo truyền thống cổ kính mỗi năm hai lần vào dịp lễ phục sinh và Giáng sinh. Hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng đẹp, có khoảng 50.000 tín hữu Roma và khách hành hương trên thế giới, kể cả những người phải đứng ở đường hòa giải vì không vào được quảng trường. Đức Thánh Cha xuất hiện trên bao lân chính của đền thờ Thánh Phêrô trước tiếng vỗ tay reo hò vui mừng của các tín hữu, đồng thời hai ban quân nhạc lần lượt trổi quốc hiệu Vatican và Italia. Hát tùng Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y trưởng đẳng phó tế Renato Rafael Martino, 87 tuổi, Đức Hồng Y Konrad Krasevsky, người Ba Lan, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, hai đức ông trong ban nghi lễ phục vụ cùng với ba thầy giúp lễ thuộc trường truyền giáo. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha trình bày những suy tư về mầu nhiệm Chúa Cha sai con xuống trần thế nhập thể làm người, là luồng sáng lớn phá tan bóng đêm trong các cảnh huống của đời sống con người. Và đặc biệt, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh, những người dân đang chịu đau khổ trong hòa bình tại Syria, cho Liban, Thánh Địa, Iraq, Yemen, Mỹ Châu, Congo, Burkina Faso, Mali, Niger và Nigeria. Và Đức Thánh Cha không quên cầu nguyện cho những người di dân, những người đang chịu cảnh nô lệ dưới nhiều hình thức và đau khổ. Đức Thánh Cha mở đầu sứ điệp với lời của ngôn sứ Isaiah. Dân tộc bước đi trong tối tăm đã nhìn thấy luồng sáng lớn. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chúc mừng lễ Giáng sinh. Từ cung lòng mẹ giáo hội, đêm qua, con Thiên Chúa lại Giáng sinh làm người. Tên của Ngài là Giê-xu, nghĩa là Chúa cứu độ. Chúa Cha, tình thương vĩnh cửu và vô biên, đã sai con vào trần thế, không phải để lên án, nhưng để cứu độ thế gian. Hài nhi ấy, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, là ngôi lời Thiên Chúa nhập thể làm người, lời đã hướng dẫn con tim và những bước chân của Abraham hướng về đất hứa, và tiếp tục lôi kéo những người tín thác nơi lời hứa của Thiên Chúa. Lời đã hướng dẫn những người Do Thái trong hành trình từ nô lệ đến tự do, và tiếp tục kêu gọi những người nô lệ của mọi thời đại, kể cả ngày nay, hãy ra khỏi những ngục tù của họ. Đó là lời sáng chói hơn mặt trời, được nhập thể trong người trần bé nhỏ, Đức Giê-xu, ánh sáng thế gian. Tiếp theo sứ điệp là nghi thức ban phép lành Urbi et Orbi cho Roma và toàn thế giới, kèm theo ơn toàn xá cho tất cả các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, cũng như những anh chị em tín hữu trên thế giới, theo dõi qua các đài phát thanh truyền hình và các phương tiện truyền thông mới. Mở đầu nghi thức, Đức Hồng Y Renato Martino, trưởng đẳng phó tế, tuyên bố chủ ý của Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá cho những người nói trên, miễn là họ giữ các quy tắc và hộ đủ các điều kiện luật định như xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng và từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi. Tiếp đó, Đức Thánh Cha đã long trọng đọc lời nguyện, xin Thiên Chúa nhân lành vì lời cầu bầu của mẹ Maria, của các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và toàn thể các thánh mà xá giải mọi tội lỗi và hình phạt bởi tội lỗi cho các tín hữu. Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha tái cầu chúc lễ Giáng sinh tốt đẹp đến mọi người, cả những ai đang hiện diện tại quảng trường, cũng như những ai đang theo dõi qua đài phát thanh truyền hình và các phương tiện truyền thông khác. Tin Ba Lan. 15.000 bạn trẻ Âu Châu tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ TG. Từ ngày 28 tháng 12 năm 2019 đến mùng 1 tháng Giêng năm 2020 tới đây, khoảng 15.000 bạn trẻ Kitô đến từ các nước Âu Châu sẽ tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ lần thứ 42 do tu viện Đại kết TG tổ chức tại thành phố Wroclaw bên Ba Lan. Trong số các tham dự viên có khoảng 5.000 bạn trẻ Kitô Ba Lan và 10.000 còn lại đến từ nước ngoài. Trong hơn 4 ngày gặp gỡ, ban sáng các bạn trẻ sẽ sinh hoạt trong các giáo xứ nơi họ trú ngụ và ban tối họ họp nhau tại hội trường Hana Stulesia có thể chứa hàng chục ngàn người và tại các thánh đường ở trung tâm thành phố để hội luận, cầu nguyện, suy niệm và chia sẻ với nhau. Thầy Ulrich thuộc cộng đoàn TG bên Pháp nói với hãng tin Công giáo Đức KNA rằng, sau những khó khăn ban đầu, nay chúng tôi đã tìm được chỗ trọ trong các gia đình tiếp đón cho tất cả các tham dự viên. Mọi sự đang tiến triển như chương trình dự kiến. Có khoảng 1.000 người thiện nguyện tham gia vào công việc tổ chức và tiến hành cuộc gặp gỡ. Trong những năm gần đây, các cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô TG Âu Châu đã diễn ra tại nhiều thành phố Âu Châu và cuối năm ngoái tại Madrid, Tây Ban Nha. Năm nay là lần thứ 3 các bạn trẻ được đón tiếp tại Wroclaw bên Ba Lan, một thành phố có 640.000 dân cư vốn nổi tiếng về sự cởi mở, hiếu khách và đa văn hóa. Tu viện Đại kết TG do thầy Roger Scrooge, người Thụy Sĩ thuộc giáo hội Tin lành cải cách, thành lập trong thập niên 1940 tại miền Bourgogne bên Pháp và có hơn 100 tu huynh đến từ 25 quốc gia thuộc chính thống Tin lành, chính thống và Anh giáo. Kế nhiệm thầy Roger trong nhiệm vụ tu viện trưởng từ 14 năm nay là thầy Alois Loser, 65 tuổi, một tín hữu Công giáo người Đức. Tin Ecuador. Các nữ tu viện Đức khánh thành hộp thả trẻ em. Một nhóm nữ tu dòng biển Đức tại thành phố Santo Domingo bên Ecuador đã khánh thành hộp thả trẻ em đầu tiên tại nước này để đón nhận những hài nhi do các bà mẹ không muốn phá thai nhưng không có khả năng nuôi nấng hài nhi nên đi tới quyết định bỏ con. Hôm 10 tháng 12 vừa qua, các nữ tu biển Đức Thừa Sai đã khánh thành hộp thả trẻ em, được các chị gọi là chiếc nôi sự sống, và đặt ở tường bên ngoài một cơ sở của các chị tên là Thung lũng Hạnh phúc, một mái ấm tạm trú và săn sóc các thiếu nữ bị nguy hiểm và các thiếu niên. Trong chiếc nôi này có một thư gửi bà mẹ bỏ con, cho biết hài nhi của họ sẽ được chăm sóc với tình yêu thương và quan tâm về y tế. Lá thư có đoạn viết: chúng tôi không biết điều gì xảy ra trong cuộc sống để chị đi tới quyết định này, nhưng chúng tôi không hề phán đoán về điều ấy. Chiếc nôi sự sống có hệ thống an ninh và báo động bên trong nhà để nhân viên biết ngay khi có hài nhi được đặt vào nôi. Các nữ tu sẽ săn sóc hài nhi được bỏ lại trong chiếc nôi sự sống trong vòng 3 tháng. Nếu bà mẹ muốn trở lại để nhận hài nhi thì sẽ được trợ giúp tại mái ấm Thung lũng Hạnh phúc. Nếu bà mẹ không trở lại sau 3 tháng, thì mái ấm sẽ tiến hành thủ tục cho hài nhi được nhận làm con nuôi. Nữ tu Camila Eva Bilaska, thành viên ban lãnh đạo mái ấm, bày tỏ hy vọng sáng kiến này sẽ giúp đáp ứng những trường hợp các hài nhi bị bỏ rơi như thỉnh thoảng người ta vẫn gặp trong các thùng cát tông hoặc những nhà bỏ hoang. Chị nói: chúng tôi muốn là tiếng nói của nhiều hài nhi sơ sinh đang vật lộn để sống còn. Sáng kiến tại Ecuador theo gương những sáng kiến tương tự tại Hoa Kỳ và Âu Châu. Tại Đức có 99 hộp thả trẻ em, tại Ba Lan có 45, Cộng Hòa Tiệp 44, Hungary 26 và Italia có 8. Theo các nữ tu Điển Đức Thừa Sai, những hộp này cũng có tại Bỉ, Thụy Sĩ, Canada, Malaysia và Nhật Bản. Dòng Điển Đức Thừa Sai của các chị được mẹ Jadwiga Josefa Kulesa thành lập tại Ba Lan năm 1917 để giúp đỡ các trẻ em nghèo bị bỏ rơi vô gia cư. Tin Vatican. Bộ Giáo lý Đức Tin cho biết Tòa Thánh không cởi mở đối với các cặp đồng phái. Tổng thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin, Đức Tổng giám mục Giacomo Morandi, bác bỏ những giải thích ý thức hệ về văn kiện của Ủy ban Tòa Thánh về nhân loại học để cho rằng Tòa Thánh đang cởi mở đón nhận đồng tính luyến ái và ly dị. Hôm 16 tháng 12 vừa qua, Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh đã công bố một văn kiện tựa đề Con Người Là Ai? Một cuốn sách dày 200 trang, trong đó có 10 trang đề cập đến vấn đề đồng tính luyến ái. Một số người giải thích tài liệu này và cho rằng trong Kinh Thánh không có nói đến và không cấm đồng tính luyến ái và tỏ ra cởi mở đối với việc ly dị. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, cũng gọi là Vatican News, Đức Tổng giám mục Morandi bác bỏ giải thích trên đây và khẳng định rằng chính văn kiện của Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh cũng đã tuyên bố văn kiện Con Người Là Ai, muốn là một giải thích trung thành toàn thể Kinh Thánh về đề tài nhân loại học. Văn kiện dựa trên một tiến trình trình bày nguyên thủy có điểm tham chiếu là trình thuật sáng tạo trong đoạn 2 và 3 của Sáng Thế Ký, vì những trang Kinh Thánh này được coi là căn bản của văn chương Tân Ước và truyền thống đạo lý của giáo hội. Đức Tổng giám mục Morandi tố giác sự kiện từ lâu nay trong văn hóa Tây Phương có một số người cho rằng lập trường truyền thống của giáo hội trong việc giải thích Kinh Thánh và các quy luật đi kèm là điều tùy thuộc một não trạng cổ xưa chịu ảnh hưởng của lịch sử và xã hội, giống như những khẳng định của Kinh Thánh về vũ trụ học, sinh học, xã hội học, nay bị coi là không hợp thời nữa theo các khoa học vạn vật và nhân văn. Do đó, cũng cần xét lại việc đề cao giá trị của sự kết hợp giữa hai người khác phái để đón nhận sự đồng tính luyến ái như điều hợp pháp. Đức Tổng giám mục Morandi nói, đoạn số 185 trong văn kiện của Ủy ban Tòa Thánh khẳng định rằng, định chế hôn nhân được hình thành do tương quan bền vững giữa một người chồng và một người vợ, liên tục được trình bày như một điều hiển nhiên và có tính chất quy phạm trong toàn thể truyền thống Kinh Thánh. Không có những thí dụ về sự kết hiệp hợp pháp giữa những người đồng phái. Vì thế, không có điều gọi là Tòa Thánh cởi mở đối với những cặp đồng phái như một số người đã chủ trương một cách sai trái. Về vấn đề ly dị, Đức Tổng giám mục Tổng thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin nhắc lại rằng, trong giáo luật, giáo hội đã cho phép đôi vợ chồng ly thân trong một số trường hợp, và sự kiện này không hề có nghĩa là hợp thức hóa ly dị. Vì một bí tích hôn phối kết ước thành sự không bao giờ có thể bị hủy bỏ. Văn kiện của Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh hoàn toàn đi trong chiều hướng trên đây và không hề có điều gọi là Tòa Thánh cởi mở đối với ly dị như một số người chủ trương một cách vặn vẹo. Tin Roma. Đức Hồng Y Koch khẳng định bách hại khiến các Kitô hữu Trung Đông gần nhau hơn. Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, tuyên bố rằng những bách hại và kỳ thị chống các tín hữu Kitô hiện nay ở Trung Đông làm cho các hệ phái Kitô tại miền này xích lại gần nhau hơn. Đức Hồng Y Koch, người Thụy Sĩ, đã đưa ra nhận xét trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Đức Tagesspost số ra ngày 20 tháng 12 vừa qua. Đức Hồng Y nói, máu các vị tử đạo không tạo nên chia rẽ, nhưng hiệp nhất. Như một bằng chứng cụ thể, Đức Hồng Y Koch nói đến những thỏa thuận hiện nay giữa giáo hội Công giáo và nhiều giáo hội Kitô Đông phương khác ở Trung Đông. Các thỏa thuận này xác định sự nhìn nhận nhau và việc ban các bí tích cho các tín hữu. Và Đức Hồng Y Koch bày tỏ xác tín rằng, máu của nhiều vị tử đạo là một hạt giống mang lại sự hiệp nhất từ nhiều căng thẳng làm thương tổn thân mình của Chúa Kitô. Mặc dù có bao nhiêu tình trạng bi thảm, đại kết nhờ các vị tử đạo là một sứ điệp đầy triển vọng. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Koch bày tỏ quan tâm vì trào lưu xuất cư các tín hữu Kitô ra khỏi Syria và Iraq tiếp tục kéo dài.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần 2 bài giảng tĩnh tâm mùa vọng của linh mục giảng thuyết viên Phủ Giáo Hoàng cho giáo triều Roma. Sáng mùng 6 tháng 12 vừa qua, tại nhà nguyện Mẹ Đấng Cứu Chuộc, trong điện tông tòa của Vatican, Đức Thánh Cha Francisco và giáo triều Roma đã tham dự buổi tĩnh tâm mùa vọng. Cha Raniero Cantalamessa, giảng thuyết viên Phủ Giáo Hoàng, đã có bài giảng với chủ đề Đức Maria trong biến cố truyền tin và được tiếp tục như sau. Thánh Phaolô nói rằng, con người tin bằng con tim và tuyên xưng bằng đôi môi của mình. Nhưng là tuyên xưng một đức tin đúng đắn thường chiếm ưu thế hơn là tin bằng con tim. Trong trường hợp này cũng vậy, Đức Maria thúc đẩy chúng ta tìm lại tổng thể, phong phú hơn và đẹp đẽ hơn nhiều so với từng bộ phận riêng lẻ. Một đức tin chủ quan đơn sơ, một đức tin phó mình cho Thiên Chúa theo lương tâm bên trong của một người là không đủ. Thật dễ dàng để hạ giảm Chúa theo ý riêng của mình theo cách này. Điều này xảy ra khi chúng ta hình thành ý tưởng của riêng mình về Thiên Chúa, dựa trên sự giải thích cá nhân của chúng ta về Kinh Thánh, hoặc dựa trên sự diễn dịch trong vòng một ít người của chúng ta, và sau đó tuân thủ điều này với tất cả sức mạnh của chúng ta, thậm chí đến mức cuồng tín mà không nhận ra rằng chúng ta đang tin vào chính bản thân chúng ta hơn là tin vào chính Chúa, và không nhận ra rằng niềm tin không thể lay chuyển của chúng ta vào Thiên Chúa thực ra không gì khác hơn là một niềm tin không thể lay chuyển vào chính con người chúng ta. Tuy nhiên, một đức tin khách quan và dựa theo tín lý thôi cũng không đủ, nếu nó không dẫn đến một liên hệ cá vị thân mật như con và cha với Thiên Chúa. Nó có thể dễ dàng trở thành niềm tin chết, một niềm tin thông qua một người hoặc một tổ chức thứ ba, thất bại ngay khi có khủng hoảng giữa đức tin của một người và mối quan hệ cá nhân của người ấy với tổ chức của giáo hội, bất kể vì lý do gì. Như thế, một Kitô hữu có thể dễ dàng đi đến tận cùng của cuộc đời mình mà không bao giờ làm được một hành động đức tin nào một cách tự do và cá vị là điều duy nhất biện minh cho danh xưng tín hữu. Do đó, cần phải tin một cách cá vị, nhưng trong tình hiệp thông với giáo hội, chúng ta phải tin trong tình hiệp thông với giáo hội nhưng một cách cá vị. Đức tin tín lý của giáo hội không lấy đi đức tin cá nhân hoặc sự tự phát trong niềm tin. Thay vào đó, nó bảo tồn và cho phép chúng ta nhận biết và đón nhận một Thiên Chúa vĩ đại hơn Thiên Chúa từ kinh nghiệm hạn chế của chúng ta. Trên thực tế, không có ai có thể đón nhận qua hành động đức tin của chính mình tất cả những gì có thể được biết về Thiên Chúa. Đức tin của giáo hội giống như một ống kính với góc nhìn thật rộng, mà trong một bức tranh toàn cảnh cụ thể, cho phép chúng ta nhìn và chụp ảnh được một góc nhìn rộng hơn nhiều so với các ống kính đơn sơ. Khi kết hợp bản thân với đức tin của giáo hội, tôi làm cho đức tin của tất cả những người đi trước tôi trở thành đức tin của tôi. Đó là đức tin của các tông đồ, các vị tử đạo và các tiến sĩ hội thánh. Các thánh không thể mang đức tin của các ngài lên thiên đàng, nên họ không còn cần đến nữa, đã để lại thế gian này di truyền cho giáo hội. Những lời tôi tin kính một Thiên Chúa là cha toàn năng, chứa sức mạnh đáng kinh ngạc. Cái tôi nhỏ bé của tôi được kết hợp và nhập đoàn vào cái ta vĩ đại của toàn nhiệm thể Chúa Kitô, và lúc này đây tạo ra một âm thanh mạnh mẽ hơn so với tiếng gầm của biển cả và làm cho chính các nền tảng thống trị của bóng tối phải run rẩy. Cả chúng ta cũng hãy tin. Giờ đây, chúng ta hãy xem xét các hệ quả cá nhân và khổ hạnh xuất phát từ đức tin của Đức Maria. Sau khi khẳng định ở trên rằng, Đức Trinh Nữ Maria đã hạ sinh Chúa với niềm tin mà mẹ đã cưu mang trong lòng, Thánh Augustino giải thích những gì Ngài muốn nói. Đức Maria đã tin, và những gì mẹ tin đã được ứng nghiệm nơi mẹ. Chúng ta cũng vậy, hãy tin rằng, những gì đã hoàn thành nơi mẹ cũng có thể là lợi thế của chúng ta. Cả chúng ta cũng hãy tin, chiêm ngắm đức tin của Đức Maria thúc giục chúng ta biến đổi. Trên hết là hành động đức tin cá vị và phó thác của chúng ta cho Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao rất quan trọng để nói với Thiên Chúa một lần trong đời, xin cứ làm cho tôi, Piet, như Đức Maria đã làm. Đây là một hành động được bao bọc trong mầu nhiệm, bởi vì nó liên quan đến ân sủng và tự do cùng một lúc. Đó là một hình thái của nhân đức. Linh hồn không thể làm điều đó một mình, do đó Thiên Chúa giúp đỡ mà không lấy đi tự do. Chúng ta nên làm gì tiếp theo? Câu trả lời rất đơn giản. Sau khi cầu nguyện, sao cho lời cầu nguyện của chúng ta không còn hời hợt? Chúng ta hãy nói với Chúa bằng chính những lời mà Đức Maria đã dùng. Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Chúa phán. Tôi đang nói Amen. Vâng, lạy Chúa, trước toàn bộ kế hoạch của Chúa, con phó thác chính con trong tay Chúa. Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng Đức Maria phát âm từ Fiat của mình một cách tự nguyện và hân hoan. Bao lần chúng ta lặp lại lời này với một thái độ cam chịu được che đậy một cách sơ sài và môi mím lại, thì thầm, nếu nó không thể tránh được, thì thôi, đành chiều theo ý Chúa vậy. Đức Maria dạy chúng ta nói từ ấy một cách khác. Biết rằng, thánh ý Chúa là vô cùng đẹp hơn, phong phú hơn và đầy hứa hẹn hơn bất kỳ kế hoạch nào của chúng ta, và biết rằng Thiên Chúa là tình yêu vô hạn và nuôi dưỡng các kế hoạch cho phúc lợi, chứ không phải cho những sự giữ đối với chúng ta. Chúng ta hãy nói, đầy khát khao và gần như thiếu kiên nhẫn như Đức Maria đã làm. Lạy Chúa, xin thánh ý yêu thương và hòa bình của Chúa được thực hiện trong con. Như thế, ý nghĩa của cuộc sống con người và phẩm giá cao trọng nhất của nó được viên mãn. Nói xin vâng, Amen, với Thiên Chúa không làm giảm phẩm giá của con người như con người hiện đại vẫn thường nghĩ. Nhưng thay vào đó, điều này làm nổi bật nó, và có gì thay thế được cho từ Amen này khi thưa với Thiên Chúa. Chính triết học hiện đại, đặc biệt là trào lưu hiện sinh, đã thể hiện rõ ràng nhu cầu nói tiếng Amen của con người. Và nếu từ ấy không được nói với Thiên Chúa, đấng là tình yêu, thì từ ấy phải được nói với một điều kiện chắc chắn là lạnh lùng và tê liệt. Đó là nói với định mệnh hay số phận. Người công chính nhờ đức tin sẽ được sống. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi hãy bắt chước đức tin của Đức Maria, nhưng đặc biệt là các mục tử và những người cách này cách khác được mời gọi để truyền bá đức tin và lời Chúa cho người khác. Thiên Chúa nói, người công chính nhờ đức tin sẽ được sống, và điều này đúng một cách đặc biệt với các mục tử. Chúa nói tư tế của ta nhờ đức tin sẽ được sống, linh mục là người của đức tin, trọng lượng cụ thể của một linh mục phụ thuộc vào đức tin của Ngài. Ảnh hưởng của Ngài đối với người khác sẽ được xác định bởi đức tin của Ngài. Sứ vụ của một linh mục hoặc một mục tử trong dân của Ngài không chỉ là đơn thuần phân phát các bí tích và phục vụ, nhưng còn là thắp sáng niềm tin và làm chứng cho niềm tin đó. Ngài sẽ thực sự là người hướng dẫn và dẫn dắt các linh hồn đến với Chúa, đến mức mà Ngài tin tưởng và trao phó tự do của mình cho Chúa, như Đức Maria đã làm. Điều cốt yếu mà các tín hữu ngay lập tức nhận ra nơi một linh mục hay một mục tử là liệu Ngài có tin hay không, liệu Ngài có tin vào những gì Ngài đang nói và vào những gì Ngài đang cử hành hay không. Bất cứ ai đang tìm kiếm Thiên Chúa thông qua một linh mục sẽ nhận ra điều này ngay lập tức. Những ai không tìm kiếm Thiên Chúa qua Ngài đều có thể dễ dàng bị lừa dối, và đến lượt mình có thể lừa dối chính người linh mục ấy, khiến Ngài cảm thấy mình quan trọng, thông minh. Nhưng trong thực tế đôi khi, Ngài cũng có thể trống rỗng, giống như người đàn ông, không có ân sủng mà chúng ta đã đề cập trong đoạn cuối. Ngay cả một người chưa tin khi tiếp cận một linh mục với một tinh thần tìm kiếm, cũng ngay lập tức hiểu được sự khác biệt. Nói chung, những gì có thể khiêu khích Ngài và khiến Ngài truy vấn tích cực lối sống của mình thường không phải là những cuộc thảo luận đòi hỏi những năng suất nhất định về đức tin, nhưng chính là đức tin đơn sơ, niềm tin là truyền nhiễm. Sự lây nhiễm không xảy ra khi chỉ đơn giản là đề cập đến hay nghiên cứu về một loại vi khuẩn, nhưng phải qua tiếp xúc với nó, đức tin cũng thế. Sức mạnh của người tôi tớ Chúa tương xứng với sức mạnh đức tin của người ấy. Đôi khi chúng ta đau khổ hoặc có thể phàn nàn với Chúa khi cầu nguyện vì mọi người từ bỏ giáo hội, họ cứ tiếp tục phạm tội và chúng ta cứ nói mãi mà không có kết quả. Một ngày nọ, các tông đồ đã cố gắng đuổi một con quỷ khỏi một cậu bé mà không thành công. Sau khi Chúa Giêsu đã đuổi quỷ ấy đi, các môn đệ đến với Chúa Giêsu và hỏi riêng Ngài, tại sao chúng con không thể trừ nổi quỷ ấy? Và Chúa Giêsu bảo họ, bởi vì anh em kém tin. Như chúng ta đã nói, thế giới giống như biển bị xáo trộn bởi làn nước gây ra bởi một con tàu đẹp, đó là sự trỗi dậy của đức tin, bắt đầu với Đức Maria. Chúng ta hãy là một phần của sự thức tỉnh này, chúng ta cũng hãy tin để những gì đã ứng nghiệm nơi mẹ sẽ được hoàn thành nơi chúng ta. Chúng ta hãy cầu khẩn Đức Mẹ với danh hiệu ngọt ngào, Virgo Fidelis, Đức Nữ trung tín thật thà, cầu cho chúng con. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần 2 bài giảng tĩnh tâm mùa vọng của linh mục giảng thuyết viên Phủ Giáo Hoàng cho Giáo triều Roma. Bản tin Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dành cho người trẻ, do Tiến Hưng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về danh xưng và ý nghĩa của bí tích thánh thể. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về ý nghĩa các phần chính của cử hành thánh thể, hay còn gọi là thánh lễ. Trước hết, cần phải thú nhận rằng, ngày nay nhiều người trẻ tham dự thánh lễ mà chẳng hiểu biết bao nhiêu. Họ tham dự thánh lễ như để chu toàn một nhiệm vụ bắt buộc, một việc bổn phận mà nếu không làm thì sẽ mắc tội, hoặc nếu không làm thì lương tâm áy náy, hoặc cũng có thể là để đề phòng những hình phạt hoặc hậu quả cho tương lai sau này. Tất cả những điều đó có thể xảy ra khi người ta không hiểu ý nghĩa đích thật của thánh lễ. Đó là lý do tại sao giờ đây chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của các phần chính trong thánh lễ. Trước hết cần phải xác định xem các phần chính của thánh lễ là những phần nào. Về nội dung tổng quát thì thánh lễ có hai phần chính, phần phục vụ lời Chúa và phần phục vụ thánh thể. Phục vụ lời Chúa tập trung vào việc lắng nghe lời Thiên Chúa nói với con người. Phần này tập trung vào các bài học rút ra từ Kinh Thánh, Cựu và Tân Ước. Phần phục vụ lời Chúa bắt đầu từ việc tập hợp các tín hữu và cuộc rước vị chủ tế cùng những người giúp lễ ra trước bàn thờ. Phần phụng vụ lời Chúa kết thúc sau bài giảng với lời nguyện chung. Phần phụng vụ thánh thể bắt đầu từ việc dâng lễ vật là bánh và rượu, sau đó đến phần kinh nguyện tạ ơn, lời truyền phép, kinh lạy cha, sau đó rước lễ và kết thúc bằng lời nguyện tạ ơn và lời chúc lành của chủ tế. Đi sâu vào chi tiết hơn, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cấu trúc của thánh lễ và ý nghĩa của từng phần. Trong thánh lễ, linh mục đọc lại lời Chúa Kitô đã nói trong bữa tiệc ly để biến bánh rượu thành mình và máu Chúa Kitô nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Khi hiệp lễ hay rước lễ, chúng ta đón nhận mình và máu Chúa Kitô. Theo luật chung của giáo hội, bình thường các tín hữu chỉ được rước lễ trong thánh lễ mà mình tham dự, trừ những trường hợp đặc biệt như bệnh nhân thì có thể rước lễ ngoài thánh lễ. Cũng nên nhắc lại rằng, lời kinh xin Chúa thương xót là lời cầu khẩn rất cổ xưa để tôn kính các thần linh. Lời khẩn cầu này được dùng để hoan hô Chúa Kitô vào khoảng thế kỷ thứ 6. Lời kinh này được sử dụng rộng rãi trong phụng vụ Roma và Tây Phương. Cổ kính hơn, lời tung hô Thánh, Thánh, Thánh phát xuất từ thế kỷ thứ 8 trước Chúa Giáng sinh. Lời kinh này vừa lấy lại bài ca của các thiên thần Seraphim được thuật lại trong sách ngôn sứ Isaiah chương 6. Trong thánh lễ, có một hành động diễn ra cách mầu nhiệm, đó là việc biến thể hay biến đổi bản thể. Các nhà thần học dùng từ này để giải thích việc Chúa Thánh Thần biến đổi bản thể
hay bản chất của bánh và rượu thành bản thể của Chúa Giêsu, bao gồm trọn vẹn mình và máu của Người khi vị chủ sự đọc lời truyền phép. Vậy trong thánh lễ, ai là chủ sự của việc cử hành này? Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng Đức Giám Mục hay Linh Mục là vị chủ sự thánh lễ. Tuy nhiên, chính Chúa Giêsu mới thực sự là chủ sự của toàn bộ việc cử hành này. Đức Giám Mục hoặc Linh Mục chỉ là đại diện của Chúa Giêsu, là người được Chúa Giêsu ủy quyền qua bí tích truyền chức thánh để cử hành thánh lễ và các bí tích khác nhân danh Người. Từ rất lâu đời, Hội Thánh vẫn tuyên xưng rằng vị chủ tế ở trên cung thánh thay mặt Chúa Kitô là đầu. Có nghĩa là các linh mục đã được thánh hiến qua bí tích truyền chức, nên chính Chúa Kitô là đầu của Hội Thánh hành động qua các ngài. Vậy nếu Đức Giêsu hành động qua các vị đại diện, thì Đức Giêsu hiện diện cách nào khi thánh lễ được cử hành? Đức Giêsu hiện diện cách mầu nhiệm và thực sự trong thánh lễ như chính Người đã nói: các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Mỗi khi Hội Thánh vâng lệnh Chúa Giêsu mà bẻ bánh và dâng chén, thì Hội Thánh làm lại một việc như xưa Chúa đã làm, đó là dâng mình làm lễ tế lên trên Chúa Cha cho mọi người. Như vậy, khi thánh lễ được cử hành, điều gì xảy ra cho Hội Thánh? Mỗi lần Hội Thánh cử hành thánh lễ, Hội Thánh trở về nguồn mạch mà từ đó Hội Thánh phát sinh ra. Và cũng nhờ thánh lễ mà Hội Thánh được đổi mới không ngừng, nhờ ăn mình máu Chúa Kitô, Hội Thánh trở nên thân thể của Chúa Kitô, cũng chính là một tên khác chỉ về Hội Thánh. Vậy chúng ta phải làm gì cho xứng đáng để tôn sùng Chúa Giêsu hiện diện trong hình bánh và hình rượu? Vì chính Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong hình bánh và rượu đã được truyền phép, nên chúng ta phải lưu giữ với lòng kính trọng hết sức và thờ lạy Thiên Chúa cũng là đấng cứu chuộc chúng ta trong bí tích cực trọng này. Từ rất xa xưa, giáo hội vẫn có thói quen sau các thánh lễ, nếu các tín hữu rước lễ không hết mình Thánh Chúa, thì phần này được lưu giữ trong các bình thánh đặt trong nhà tạm. Trong nhà thờ, nhà tạm là nơi được tôn kính hơn cả. Mỗi lần đi ngang qua, chúng ta phải cúi chào cung kính. Cũng từ rất lâu đời, người Kitô hữu đã có thói quen đến tôn thờ mình Thánh Chúa trong thinh lặng, trong nhà tạm, và bày tỏ tình yêu mến đối với bí tích tình yêu này. Từ ngữ nhà tạm lấy cảm hứng từ hòm bia giao ước trong Cựu Ước. Hội Thánh coi nhà tạm như nơi cao quý nhất để giữ gìn thánh thể, tức là thân mình Chúa Kitô dưới hình bánh. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu về các phần chính yếu trong thánh lễ, về vị chủ sự đích thật của thánh lễ, về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong thánh thể, việc gìn giữ và tôn thờ mình máu Thánh Chúa. Còn rất nhiều chi tiết khác nữa mà chúng ta không trình bày hết ở đây. Nếu các bạn trẻ nào muốn tìm hiểu sâu hơn về bí tích thánh thể, thì hãy tìm đọc trong bộ sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo từ các số 1322 trở đi. Nhân đây cũng phải nói một sự thật đáng tiếc rằng rất nhiều Kitô hữu chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, đã không hiểu rõ những ý nghĩa căn bản này. Vì thế, khi tham dự thánh lễ, họ chỉ bàng quan nhìn xem quan sát hoặc tham dự một cách hời hợt, nông cạn, qua quýt, mà không thực sự tham dự và mầu nhiệm hiến tế của Đức Giêsu trên bàn thờ. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục nói sâu hơn, cụ thể hơn về việc tham dự này. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. quý vị và các bạn thân mến. Lúc 12 giờ trưa thứ tư ngày 25 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi công bố sứ điệp Giáng sinh tại quảng trường Thánh Phêrô và ban phép lành với ơn toàn xá cho dân Roma và toàn thế giới, gọi là Urbi et Orbi, theo truyền thống cổ kính, mỗi năm hai lần vào dịp lễ Phục sinh và Giáng sinh. Do vậy, mục gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay kính gửi đến quý vị và các bạn sứ điệp Giáng sinh 2019 của Đức Thánh Cha Francisco. Hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng đẹp, có khoảng 50.000 tín hữu Roma và khách hành hương trên thế giới, kể cả những người phải đứng ở đường hòa giải vì không vào được quảng trường. Những người vào được quảng trường sau khi trải qua cuộc kiểm soát an ninh được tăng cường trong dịp lễ này. Trên thềm đền thờ có một đội quân của vệ binh Thụy Sĩ và ban nhạc của hiến binh Vatican, cùng với một đoàn quân danh dự liên binh chủng của Italia và với một ban quân nhạc. Đức Thánh Cha xuất hiện trên bao lơn chính của đền thờ Thánh Phêrô trước tiếng vỗ tay reo hò vui mừng của các tín hữu. Đồng thời, hai ban quân nhạc lần lượt trổi quốc thiều Vatican và Italia. Tháp tùng Đức Thánh Cha có hai hồng y đẳng phó tế. Đứng đầu là Đức Hồng Y Renato Rafael Martino, 87 tuổi, trưởng đảng phó tế. Rồi Đức Hồng Y Konrad Krajewski, người Ba Lan, tránh sở từ thiện của Đức Thánh Cha. Hai đức ông trong ban nghi lễ phục vụ, cùng với ba thầy giúp lễ thuộc trường truyền giáo. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đã trình bày những suy tư về mầu nhiệm Chúa Cha sai con xuống trần thế nhập thể làm người, là nguồn sáng lớn phá tan bóng đêm trong các cảnh huống của đời sống con người. Và đặc biệt, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh, những người dân đang chịu đau khổ, cho hòa bình tại Syria, cho Liban, Thánh Địa, Iraq, Yemen, Mỹ Châu, Congo, Burkina Faso, Mali, Niger và Nigeria. Đức Thánh Cha không quên cầu nguyện cho những người di dân, những người đang chịu cảnh nô lệ dưới nhiều hình thức và đau khổ. Đức Thánh Cha mở đầu sứ điệp với lời ngôn sứ Isaiah, đoạn 9, câu 1. Dân tộc bước đi trong tối tăm đã nhìn thấy luồng sáng lớn. Đức Thánh Cha nói,
Cari fratelli e sorelle, buon Natale. Dal grembo della madre chiesa questa notte è nato nuovamente il figlio di Dio fatto uomo. Suo nome è Gesù, che significa Dio salva. Il Padre, amore eterno e infinito, l'ha mandato nel mondo non per condannarlo, ma per salvarlo. Il Padre lo ha dato con immensa misericordia. Lo ha dato per tutti, lo ha dato per sempre. Ed egli è nato come piccola fiammella accesa nel buio e nel freddo della notte.
Anh chị em thân mến, chúc mừng lễ Giáng sinh tốt đẹp. Từ cung lòng mẹ giáo hội, đêm qua con Thiên Chúa lại Giáng sinh làm người. Tên của Ngài là Giê-xu, nghĩa là Chúa cứu độ. Chúa Cha, tình thương vĩnh cửu và vô biên, sẽ sai con vào trần thế, không phải để lên án, nhưng để cứu độ thế gian. Chúa Cha đã ban con theo lượng từ bi vô biên. Chúa ban con cho tất cả mọi người, và Ngài ban mãi mãi. Và Chúa con đã sinh ra như ngọn lửa bé nhỏ được đốt lên trong đêm tăm tối và lạnh lẽo. Hài nhi ấy sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria là ngôi lời Thiên Chúa nhập thể làm người, lời đã hướng dẫn con tim và những bước chân của Abraham hướng về đất hứa và tiếp tục lôi kéo những người tín thác nơi lời hứa của Thiên Chúa. Lời đã hướng dẫn những người Do Thái trong hành trình từ nô lệ đến tự do và tiếp tục kêu gọi những người nô lệ của mọi thời đại, kể cả ngày nay, hãy ra khỏi ngục tù của họ. Đó là lời sáng chói hơn mặt trời, được nhập thể trong người trần bé nhỏ, Đức Giê-xu ánh sáng thế gian. Vì thế, ngôn sứ đã thốt lên, dân tộc bước đi trong tối tăm đã nhìn thấy một luồng sáng lớn. Đúng vậy, có những tối tăm trong tâm hồn con người, nhưng ánh sáng của Chúa Kitô lớn hơn. Có những tối tăm trong những tương quan bản thân, gia đình, xã hội, nhưng ánh sáng của Chúa Kitô lớn hơn. Có những tăm tối trong các cuộc xung đột kinh tế, chính trị, địa lý và môi sinh, nhưng ánh sáng của Chúa Kitô lớn hơn. Xin Chúa Kitô là ánh sáng của bao nhiêu trẻ em đang đau khổ vì chiến tranh và các cuộc xung đột ở Trung Đông và nhiều nước khác trên thế giới. Ước gì Ngài là niềm an ủi cho dân tộc Syria yêu quý, chưa được thấy sự chấm dứt đố kỵ đã sâu xé đất nước trong thập niên này. Xin Chúa đánh động lương tâm của những người thiện chí, soi sáng cho các nhà cầm quyền và cộng đồng quốc tế để tìm ra những giải pháp bảo đảm an ninh và sự sống chung hòa bình cho các dân tộc trong vùng và chấm dứt đau khổ của họ. Xin Chúa nâng đỡ nhân dân Liban để họ có thể ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay và tái khám phá ơn gọi là một sứ điệp tự do và sự sống chung hòa hợp cho mọi người. Xin Chúa Giê-xu là ánh sáng cho thánh địa nơi Ngài sinh ra, là đấng cứu độ loài người, và tại đó bao nhiêu người còn tiếp tục chờ đợi, dù trong cơ cực nhưng không mất lòng tín thác. Họ đang chờ đợi những ngày hòa bình, an ninh và thịnh vượng. Xin Chúa là niềm an ủi cho dân Iraq đang chịu những căng thẳng xã hội và cho Yemen bị thử thách vì cuộc khủng hoảng trầm trọng về nhân đạo. Xin Chúa hài đồng ở Bethlehem là niềm hy vọng cho toàn thể Mỹ Châu, nơi những nước đang trải qua thời kỳ xáo trộn xã hội và chính trị. Xin mang lại phấn khởi cho nhân dân Venezuela bị thử thách từ lâu vì những căng thẳng chính trị và xã hội, và đừng để họ thiếu sự giúp đỡ họ đang cần. Xin chúc lành cho các cố gắng của những người đang xả thân bênh vực công lý và hòa bình, và dấn thân vượt thắng những cuộc khủng hoảng khác, và bao nhiêu hình thức nghèo đói làm thương tổn phẩm giá mỗi người. Lại đấng cứu chuộc trần thế, xin Chúa là ánh sáng cho nước Ukraine yêu quý, đang mong mỏi những giải pháp cụ thể để đạt tới nền hòa bình lâu dài. Xin Chúa Giáng sinh là ánh sáng cho các dân tộc Phi Châu, nơi đang kéo dài những tình trạng xã hội và chính trị, thường bó buộc nhiều người phải xuất cư, làm cho họ không còn nhà ở và gia đình. Xin Chúa là an bình cho dân tộc đang sống tại các vùng phía đông Cộng hòa Dân chủ Congo, đang chịu đau thương vì các cuộc xung đột kéo dài. Xin an ủi những người đang đau khổ vì bạo lực, thiên tai hoặc tình trạng khẩn cấp về y tế. Xin an ủi những người bị bách hại vì tín ngưỡng, nhất là các thừa sai và các tín hữu bị bắt cóc, và những người ngã gục như nạn nhân những cuộc tấn công của các nhóm cực đoan, nhất là tại Burkina Faso, Mali, Niger và Nigeria. Xin con Thiên Chúa từ trời cao xuống trần thế, bảo vệ và nâng đỡ những người vì những bất công này hay bất công khác, phải xuất cư với hy vọng tìm được một cuộc sống an ninh. Chính bất công đã bó buộc họ tiến qua sa mạc và biển cả, bị biến thành những nghĩa trang. Chính bất công đang bó buộc họ phải chịu những lạm dụng khôn tả, nô lệ thuộc mọi loại và những tra tấn trong các trại giam giữ vô nhân đạo. Chính bất công đang đẩy họ ra khỏi những nơi họ có thể có hy vọng một cuộc sống xứng đáng, và khiến họ thấy những bức tường rừng rừng. Xin đấng Emmanuel là ánh sáng cho toàn thể nhân loại bị tổn thương. Xin làm mềm con tim chúng con, nhiều khi trở nên chai đá và ích kỷ, để biến chúng con thành những dụng cụ tình thương của Chúa. Qua những khuôn mặt nghèo của chúng con, xin ban nụ cười của Chúa cho các trẻ em trên thế giới, những em bị bỏ rơi và những em bị bạo hành. Qua những cánh tay yếu đuối của chúng con, xin làm cho những người nghèo không có gì che thân được y phục, ban cơm bánh cho người đói, chăm sóc những người bệnh tật. Qua sự đồng hành mong manh của chúng con, xin Chúa gần gũi những người già và cô đơn, những người di dân và người bị gạt ra ngoài lề. Trong ngày lễ này, xin ban cho tất cả mọi người sự dịu dàng của Chúa và soi sáng những bóng đêm của trần thế này. Tiếp theo sứ điệp là nghi thức ban phép lành Urbi et Orbi cho Roma và toàn thể thế giới, kèm theo ơn toàn xá cho tất cả các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, cũng như những anh chị em tín hữu trên thế giới theo dõi qua các đài phát thanh, truyền hình và các phương tiện truyền thông mới. Mở đầu nghi thức, Đức Hồng Y Renato Martino, trưởng đảng phó tế, tuyên bố chủ ý của Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá cho những người nói trên, nghĩa là họ giữ các quy tắc và hội đủ các điều kiện luật định, nghĩa là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha, và từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi.
Il Santo Padre Francesco, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle nuove tecnologie di comunicazione, concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã long trọng đọc lời nguyện xin Thiên Chúa nhân lành vì lời cầu bầu của mẹ Maria, của các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và toàn thể các thánh mà xá giải mọi tội lỗi và hình phạt bởi tội lỗi cho các tín hữu. Đức Thánh Cha long trọng đọc lời nguyện.
Santi Apostoli Petrus et Paulus, decorum potestate et autoritate confidimus, ipsi intercedam pro nobis ad Dominum. Precius et meritis Beate Maria Semper Virgine, Beate Michaelis Arcangeli, Beate Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Paulo, et Omnium Sanctorum. Miserator Vestri Omnipotens Deus et Dimissis, Hominibus Peccati Fecit, per tuca vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam.
Amen.
Indulgentiam, absolutionem, per remissionem omnium peccatorum nostrorum, spatium vivi fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiriti, et signalem perseverantiam in bonis operibus, triguat vobis, omnipotens et misericordiam.
Amen.
Ut benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et mania semper.
Amen.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha nói thêm rằng: Anh chị em thân mến, xin cảm ơn anh chị em vì sự hiện diện trong ngày vui mừng này. Xin anh chị em vui lòng đừng quên cầu nguyện cho tôi. Chúc anh chị em bữa trưa Giáng sinh ngon lành và chào tạm biệt anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật buổi công bố sứ điệp Giáng sinh 2019 Urbi et Orbi của Đức Thánh Cha Francisco và ban phép lành với ơn toàn xá cho dân Roma và toàn thế giới vào trưa ngày lễ Giáng sinh thứ tư 25 tháng 12 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.